This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói của lần trước, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị về chúng ta tìm hiểu thêm về hình luật Việt Nam qua các chặng đường lịch sử, nhất là hình pháp Việt Nam dưới triều Nguyễn của phần đầu. Và cái phần tiếp theo thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi hình luật Việt Nam ngày xa xưa. Gần 10 năm sau khi mà làm vua thì ông vua Gia Long ngày xa xưa cũng đã cử tiền quân Nguyễn Văn Thành làm tổng tài để mà soạn thảo một cái bộ gọi là bộ Hoàng Việt luật lệ, thưa quý vị thường được gọi rất là quen thuộc mà quý vị học sử cũng đã biết, đó là cái luật Gia Long. Tháng Giêng của năm 1811 thì nhà vua mới lấy Nguyễn Văn Thành xung chức là tổng tài, thưa quý vị, và ra một cái dụ rằng là các bậc đế vương trị nước hình pháp đặt ra đã lâu, hình pháp không đúng thì dân không chỗ mà nắm, nay luật lệ chưa định, pháp ti không theo vào đâu được. Thực không phải là một cái ý gọi là khâm tuất minh doãn của trẫm, bọn khanh nên hết lòng khảo xét những cái pháp lệnh điển lệ của triều, tham hợp với điều luật của đời Hồng Đức và nước Đại Thanh, lấy bỏ cân nhắc mà làm thành sách, trẫm sẽ tự sửa chữa cho đúng rồi sau đó sẽ ban hành, thưa quý vị. Rồi vào năm 1812 âm lịch tháng 7 thì bộ luật hoàn tất gồm có 22 quyển, tổng cộng là 398 điều. Và cái điểm đặc biệt trong cái bộ luật này đó là cái sự phân chia những cái điều luật tương ứng với lục bộ trong triều, thưa quý vị. Và theo đó thì hình danh và phàm lệ tổng quát gồm có 45 điều, luật lại thì có 27 điều, luật hộ có 66 điều, luật lễ có 26 điều, luật binh có 58 điều, luật hình có 166 điều và luật công 10 điều. Và đây là khác biệt lớn về cái mặt hình thức khi mà so chiếu với giữa quốc triều hình luật và hoàng việt luật lệ lúc bấy giờ, thưa quý vị. Trong tác phẩm Indochina Française Contemporaine, Đông Pháp ngày nay, được xuất bản ở Paris vào năm 1885, các tác giả người Pháp đã khen cái bộ luật Gia Long là nhân bản hơn qua cái việc là thay thế cái ngũ hình của thời Lê bằng những cái hình phạt ít tàn độc hơn. Tuy nhiên, cái sự đánh giá của nhà luật học Vũ Văn Mẫu, thạc sĩ luật, khá nghiêm khắc khi mà ông viết, tuy trong cái bài tựa thì vua Gia Long có nói trong cái lệ của triều thần, nghiên cứu cả những cái luật cũ và nhất là cái luật Hồng Đức cũng như là cái luật Đại Thanh để mà soạn thành một cái bộ luật mới của triều Nguyễn, song cái sự thực thì cái lệnh đó không được thi hành đúng như vậy. Xem như vậy thì các quan được vua Gia Long giao cho cái trách nhiệm là soạn cái bộ luật mới nhất thiết là chỉ biết có cái giá trị độc nhất của cái bộ luật của nhà Thanh. Cái sự tôn sùng của cái nền pháp chế của nhà Thanh đã đưa họ đi đến chỗ mất hết cả cái tinh thần tự chủ cũng như là một cái óc phê bình, nhằm nhắm mắt chép gần đúng như là cái nguyên văn của bộ luật của người Tàu. Và đây là một cái sự suy đồi bất ngờ trong cái lịch trình tiến hóa của cái nền pháp luật Việt Nam. Đây trích trong cái cổ luật Việt Nam cũng như là tư pháp sử sản xuất tại Sài Gòn vào năm 1973 ở trang 206-207 có nói như vậy, thưa quý vị. Và theo giáo sư Mẫu, ngay cả cái tên gọi Bộ Hoàng Việt Luật Lệ cũng mô phỏng một cái cách gọi của cái Bộ Đại Thanh Luật Lệ, thưa quý vị, mà không gọi là hình thư như trước nữa. Ở một cái đoạn khác thì nhà luật học Vũ Văn Mẫu cũng còn nghiêm khắc hơn nữa. Cái bộ luật Gia Long mất hết những cái cá tính của một cái nền pháp chế Việt Nam qua những cái điều khoản của cái bộ luật này, thì cái hình ảnh yêu dấu của dân tộc Việt Nam đã nhường chỗ cho cái hình ảnh xa lạ của cái dân tộc Mãn Thanh. Và sau cái trận Đống Đa, nếu mà quân Thanh đã bị vua Quang Trung quét sạch, cái kinh hồn tán đổm và sau đó mới chạy về bên Tàu, thì trái lại vài chục năm sau thì vua Gia Long cũng như là triều thần cũng đã mù quáng đem du nhập vào đất nước một cái nền pháp luật hoàn toàn ngoại lai và tự mình thực hiện một cái công cuộc nô lệ hóa về phương diện tinh thần mà trước đây người Tàu cũng đã cam chịu bỏ dở trước đây, sau khi mà để lại đầy đường những cái xác chết của binh sĩ xâm lăng, thưa quý vị, cũng được trích trong cái cổ luật Việt Nam, thưa quý vị. Đến các đời như là đời vua Minh Mạng hay hoặc là vua Thiệu Trị Tự Đức, có một số những cái thay đổi không đáng kể trong cái bộ luật Hoàng Việt luật lệ, như là chỉ dụ về cái tài sản của cái người vô tự. Người vô tự tức là người không có con. Năm 1844 hay hoặc là chỉ dụ về cái ước điểm mại tức là bán đỡ, cũng như là cái ước đoạn mại tức là bán đức vào năm 1839. Nhưng mà nói chung thì cái bộ Hoàng Việt luật lệ ban hành vào năm 1812 không vì thế mà mất đi cái đặc điểm lệ thuộc vào cái luật nhà Thanh của nó lúc bấy giờ, thưa quý vị. Sau cái sự cải cách cái bộ máy quan chức của triều đình Huế và các địa phương vào đầu thập niên của những năm 1830, thì cái việc xét xử tại trên cao do những cái cơ quan thuộc cái bộ hình thụ lý, ở những cái cấp thấp hơn, cấp tỉnh thì án sát xứ là cái giới chức chịu trách nhiệm về cái việc thi hành luật pháp của cả tỉnh. Còn các tri phủ, tri huyện, tri châu là những cái cấp chỉ huy hành chánh kiêm cả cái viên chức của ngành tư pháp, có một cái nhiệm vụ là xét xử những cái vụ kiện tụng tại cái địa phương mà họ trấn nhậm, thưa quý vị. Ngoài những cái điều luật được ban hành cũng như là áp dụng rộng rãi trong công chúng, thì triều đình phong kiến còn đặt ra một cái lệ gọi là Tam Ban Triều Điển, nhằm tạo điều kiện cho cái giới vua quan thanh toán lẫn nhau trong nội bộ của triều đình. Và cái người mà bị áp dụng cái lệ Tam Ban Triều Điển phải chọn một trong ba món được sắp sẵn trước mặt của mình, đó là một thanh đoản kiếm, một chén thuốc độc. Thuốc độc thì thường là áp phiện hòa với lại giấm thanh, và một cái vuông lụa, thưa quý vị. Trong những cái năm đầu của thập niên năm 1880, bởi vì không muốn ngồi để mà làm, vì trước cái âm mưu thâu tóm quyền hành của hai đại thần là Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết, mà vua Hiệp Hòa đã cử người tiếp xúc riêng với đại diện của Pháp tại Huế, và điều này đủ để cho cả hai vị phụ chánh khép ông vào cái tội là tư thông với giặc. Và hậu quả là chiều của cái ngày 29 tháng 11 của năm 1883, khi mới từ cung điện bước đến cái cửa hiển nhân, thì nhà vua đã gặp ngay cái viên quan ông Ích Khiêm đứng chờ sẵn, tay bưng cái khay, trên đặt một đoạn kiếm, một chén thuốc độc và một cái vuông lụa. Sau một thoáng ngần ngừ thì vua Hiệp Hòa đã bưng cái chén thuốc độc uống cạn. Có một tài liệu cũng đã chép rằng là nhà vua kháng cự và bị đè xuống và đổ thuốc độc uống vào miệng, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Và trong chương trình này, Hòa Thính đang mời quý vị cùng nghe trong cái mục được mang tên là những cái hình luật của Việt Nam của thời xa xưa, thưa quý vị. Đó là đối với quan trường là như vậy, còn đối với dân thường thì như thế nào? Thì trong thời gian để mà chờ xét xử hay hoặc là thi hành án, tội nhân bị nhốt trong những cái nhà ngục đóng kín, hai chân thì tra vào một cái chiếc cùm dài làm bằng gỗ cứng, đục những cái lỗ tròn cách đều nhau như vậy. Và khi mà di chuyển từ nơi này sang nơi khác thì họ phải mang một cái chiếc gông làm bằng hai cái thanh tre hoặc là cái gỗ dài khoảng từ 60 cho đến 70 cm, được nối lại bằng những cái thanh ngang chặn ở phía trước và ở phía sau của cái cổ. Và trong trường hợp tội nhân là tử tù hay hoặc là thuộc cái thành phần nguy hiểm thì 5-7 người chung nhau một cái chiếc gông dài nhất cử nhất động đều phải nhịp nhàng và đồng loạt. Thưa quý vị, án tử trong cái thời kỳ xa xưa này được thi hành dưới ba cái hình thức, đó là xử giảo tức là treo cổ, tiếp theo đó là xử lăng trì tức là lóc thịt chặt tay chân cho chết dần chết mòn, và tiếp theo cái thứ ba đó là xử trảm tức là chém đầu. Thưa quý vị, án giảo và án trảm thường được tạm treo, và trong đa số những cái trường hợp thì nhà vua ân giảm thành án lưu đày hay hoặc là xiềng xích gông cùm trong nhiều năm. Riêng cái án lăng trì hay còn gọi là bá đao thường được áp dụng trong những cái trường hợp phản loạn chống lại triều đình. Hình phạt này được thi hành nhiều nhất dưới thời của vua Minh Mạng thiệu trị từ Đức, chủ yếu là chống lại các giáo sĩ truyền bá đạo Cơ Đốc. Trong một cái bức thư gửi ra năm 1836 tháng 2 ngày 21, linh mục Marette cũng đã kể lại một cái vụ xử lăng trì giáo sĩ Mark Chan, tức là Cố Du, người đã ủng hộ cũng như là hợp tác với phó vệ úy Lương Văn Khôi trong cái cuộc nổi dậy ở Viên An Thành vào những năm 1833, năm 1835, được viết ở trong cái cuốn Revue Indochinoise số 78 sản xuất vào năm 1915. Thưa quý vị, theo quan niệm của Đông Dương thì Đông Phương, thưa quý vị, thì cái án trảm là một cái án nặng nhất, bởi vì cái tội nhân chết không có toàn thây. Thông thường thì chiếc đầu được bỏ vào một cái giỏ tre, treo ở nơi mà nhiều người qua lại để mà làm gương. Còn thân xác thì được thân nhân mang về mai táng. Đôi lúc thì cái việc giết người này còn được các đau phủ xưa nâng lên cái hàng, người ta gọi là cái hàng nghệ thuật. Khó ai quên được cái chuyện mà chém treo ngành trong cái tác phẩm Vang Bóng Một Thời của nhà văn Nguyễn Tuân, kể về Bác Lê, một đao phủ có tay nghề cao, được xếp vào cái hàng gọi là bát phẩm. Chỉ với một cái nhát chém ngọt thôi, cái đầu tử tội vẫn còn dính vào cổ bằng một cái làn da mỏng, thưa quý vị. Trong những cái năm đầu tiên của cái thời kỳ Pháp thuộc, do còn bận rộn với những cái vấn đề quân sự và chính trị, thực dân Pháp chưa có điều kiện nghĩ đến cái việc cải cách cái pháp luật. Họ vẫn giữ nguyên cái guồng máy hành chánh và các quan lại cũ của triều đình Huế không chống lại họ. Các chức danh như là bố chánh tỉnh Gia Định gồm cả Sài Gòn lúc ấy được giao cho một viên chức hành chánh của người Pháp trông coi các phủ, các huyện, các tổng xã nằm trong cái địa hạt của tỉnh Gia Định cũng như là thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên cái viên chức này vẫn hành xử về cái mặt pháp luật, nhưng mà họ dựa vào cái luật Gia Long, thưa quý vị. Đến giữa thập niên của năm 1860 thì khi mà cái việc cai trị cũng đã tương đối ổn định thì thực dân Pháp bắt đầu củng cố tổ chức tư pháp, trước tiên là ở Sài Gòn. Đầu não của cái bộ máy hành chánh thì qua cái việc thành lập các tòa sơ thẩm, tòa thượng thẩm, tòa thương mại. Đặc biệt với cái sắc lệnh ngày 7 tháng 3 năm 1868 của Hoàng đế Pháp Napoleon Đệ Tam thành lập một cái tòa án đế chính, tức là Court Imperial tại Sài Gòn. Với cái cơ cấu này thì cái viên trưởng lý đặt cạnh cái tòa án đế chính kiêm luôn cái chức vụ là chánh sở tư pháp. Rồi đến năm 1869 tháng 2 ngày 3 thì đệ đốc O'Hare, quyền thống đốc của Nam Kỳ, đã ký quyết định số 19 thành lập một ủy ban có nhiệm vụ là nghiên cứu bộ luật hình luật của Pháp để mà thay thế cho cái bộ luật An Nam. Thì trong cái thành phần ủy ban này có ba người bản xứ, đó là Phủ Tôn Thọ Tường, huyện Đỗ Hữu Phương và Thông Ngôn John E. Liễu, thưa quý vị. Rồi đến năm 1877, sắc lệnh của ngày 24 tháng 3 năm 1877 của Tổng thống Pháp đã chuyển đổi một số những hình phạt do Triều Nguyễn đặt ra sang các hình thức khác, cụ thể như sau. Trước bị phạt 50 roi đã chuyển thành tù giam từ 5 ngày cho đến 6 tháng. Trước thì bị phạt 100 gậy thì sẽ được chuyển thành tù giam từ 9 tháng cho đến 11 tháng. Trước bị phạt 3 năm tù cho đến 1 trăm gậy thì chuyển thành tù giam từ 2 đến 4 năm. Trước bị phạt đi đài 2.000 dặm và 100 gậy thì chuyển thành tù giam từ 3 năm cho đến 8 năm. Trước thì bị xử giảo, tức là xử treo, hay hoặc là xử chém, tức là xử trảm, hay hoặc là xử lăn trì, tức là lóc thịt cho chết dần, thì sẽ chuyển thành xử chém hết. Không có, còn có là xử cái kiểu mà lăn trì, hoặc là xử treo, xử giảo, xử trảm, bây giờ là đài ra chém hết. Đến thập niên năm 1880 thì cái nền tư pháp ở Nam Kỳ để được Pháp cải tổ sâu rộng hơn nữa. Và dựa trên cái tinh thần luật pháp chính quốc thì lần đầu tiên chúng tôi thấy được hai cái vấn đề hộ tịch quan trọng, đó là thủ tục khai sanh cũng như là giá thú đã được quy định rõ ràng để mà nhằm hệ thống hóa cái việc mà ghi chép và kiểm tra cái tình hình dân số ở trong nước vào lúc bấy giờ, thập niên của năm 1880, thưa quý vị. Đó là cái phần mà Hoàng Tính muốn mời quý vị cùng theo dõi trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, để nói về cái hình luật của ngày xa xưa, và đặc biệt Hoàng Tính vừa dẫn giải cho quý vị trong cái tuần trước và tuần này về cái bộ luật hình pháp Việt Nam dưới Trường Nguyễn, thưa quý vị. Và đến đây thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói gần sau. Cảm ơn quý vị.